có những niềm riêng làm sao nói hết.
Thanh Huyền và Nhã Quyên xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ Thanh Huyền xin kính mời quý vị đến với chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với cô Betty. Vâng, thưa quý vị, trong chương trình này cô Betty sẽ gửi đến chúng ta những lá thư mang đầy những dòng tâm sự của rất là nhiều những quý vị thính giả lắng nghe chương trình. Và nếu như quý vị sau khi mà lắng nghe về những câu chuyện của những vị thính giả này, nếu như quý vị có những ý kiến đóng góp nào, Thanh Huyền xin kính mời quý vị hãy gọi vào số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Và đến từ phòng vi âm, Thanh Huyền xin được gửi lời chào đến chị Nhã Quyên một lần nữa và cũng như là cô Betty, thưa cô.
Dạ, Nhã Quyên kính gửi lời chào đến quý vị thính giả của đài 1600 AM. Kính gửi lời chào cô Betty và chào Thanh Huyền. Dạ, chào cô. Dạ,
vâng, cô Betty mến chào Thanh Huyền, mến chào Nhã Quyên. Hôm nay cũng rất vui được nói chuyện cùng với cả hai người đẹp trẻ trung như thế này, sứ ngôn viên chính của đài. Betty cũng xin thân mến chào tất cả các quý thính giả thân thương của chương trình hôm nay. Hôm nay thì thời tiết ở bên Cali này thì rất là mát, phải nói là hơi đỉnh lạnh nữa. Mặc dù ngày hôm qua thì có hơi trời mưa một tí vào buổi trưa đến buổi tối, buổi chiều. Thành ra là hơi vẫn còn ngoài đường, vẫn còn hơi ướt át, nhưng mà tuy nhiên rất là dễ chịu. Bên đó thì thời tiết như thế nào hả Thanh Huyền, Nhã Quyên?
Dạ cô, ngày hôm nay thì đúng là Gloomy Sunday, ngày một ngày trời ngoài trời.
Chủ nhật rất là buồn, thưa cô.
Ừ. Tại sao lại buồn? Người ta bảo là Sunday là phải vui chứ, sao lại buồn?
Dạ, Sunday buồn thôi cô.
Chiều chủ nhật buồn phải không? Vậy thì có dạ. có mở bản nhạc chiều chủ nhật buồn không?
Dạ, nếu theo cô yêu cầu Nhã Quyên sẽ mở liền cho cô nghe.
Tí nữa trong giờ break time, nếu có tiện thì mở ra một đoạn cho khán thính giả nghe. Dạ, vâng, nhiều người dạ. cũng có tâm sự buồn lắm đó. Yeah. Thì bây giờ cô hỏi Nhã Quyên với Thanh Huyền này, Nhã Quyên Thanh Huyền có khi nào mặc thử cái áo dài gọi là áo kimono của mấy cô gái Nhật không? Có khi nào mặc thử chưa?
Dạ, Thanh Huyền thì mặc một lần rồi, nhưng mà hình như Thanh Huyền mặc cách đài của cái áo đó đó, thưa cô, tức là mặc lên nó khá là dễ, nhưng mà Thanh Huyền biết là nếu mà mặc một cái bộ áo kimono thật á thì nó mất rất là nhiều thời gian, phải không cô?
Ừ, đúng như vậy đó. Còn không biết là Nhã Quyên có mặc thử chưa?
Không, dạ, chỉ tự gắn cái gối lên sau lưng.
Tự gắn cái gối. Gắn cái gối không là giống như một người gù lưng thì không đâu có được. Nó đâu có giống như là một anh chàng gù. Trong cái phim người gù nổi tiếng đó.
Dạ, chưa bao giờ mặc thôi cô.
Nhưng mà... Cô Betty cũng phải nói cô Betty cũng chưa khi nào mặc, nhưng mà con gái của cô Betty đã mặc rồi. Bởi vì cô bé đi qua bên Nhật học một năm đó, thì được một cái gia đình người bố mẹ Nhật, họ nhận làm con nuôi đó. Trong hơn một năm thì gia đình đó họ cũng là thuộc một gia đình cũng tương đối là quý phái. Thành ra họ theo đúng cái traditional của Nhật đó. Thì họ đã có một hôm sinh nhật của con gái cô ở bên đó, thì họ biết, thì thành ra họ tặng cho con gái, mà cái người mẹ nuôi đó thì bà ta đặt một cái bộ áo kimono phải nói là rất là đắt tiền, cũng phải đến mấy ngàn đồng đó, mình không biết được, nhưng mà cũng khoảng mấy ngàn đồng nghe con gái nói. Mà đến khi mà mặc thử cho cô bé này vào á, thì các cháu tưởng tượng không, mà nhiều khi mình cũng không có nghĩ được cái chuyện mà nó lại nhiêu khê như vậy. Nó nói mẹ ơi, mẹ có biết là họ mặc bà mẹ mặc áo cho con mất trên 2 tiếng đồng hồ đó mới mặc xong được cái áo đó. Cái bộ áo kimono đó nó dài, nó phải nói nó có đến trên 20 lớp lận. Trời, trong ngoài gì đó mà nó đến hơn 20 lớp, mà khi mà mặc xong rồi thì cái gia đình này họ chụp ảnh, bởi vì gia đình này họ có một cái tiệm tiệm chụp hình nổi tiếng ở bên Nhật đó, ở Tokyo. Thành ra là hỏi ra chi tiết thì mới biết là những cái áo này rất là đắt tiền, mà nếu mà theo đúng cái cổ truyền của Nhật ấy, họ chỉ mặc, những cô gái Nhật thì chỉ mặc trong những dịp lễ lại lớn hoặc là New Year, những dịp trọng đại của ngày cưới chẳng hạn đó, thì cô gái Nhật này bị mặc. Mà mặc áo kimono là phải đầu tóc phải đúng theo cái kiểu bối tóc cao lên, rồi đeo những cái vương miện, đeo những cái hoa kết trên đầu, rất là đẹp. Nhưng mà bây giờ có một cái điều điều mà mình thấy là cái áo kimono nó không có hở một chỗ nào ra cả hết á. Từ trên xuống dưới chỉ có hở cái hai bàn tay với cái mặt ra mà thôi. Nhưng mà tuy nhiên á, theo nhiều nhà nghiên cứu họ nói là có một cái chỗ hở rất là quyến rũ của các cô gái Nhật khi mà mặc áo kimono đó. Thì cô Betty Đỗ Thanh Huyền và Nhã Quyên, chỗ nào hở nhất trong cái áo kimono khi mà mặc vào trên cái người của một cô gái Nhật? Các em biết không?
Dạ vâng, dạ không, không Thanh Huyền không có biết cái đó thưa cô, không biết nó là như thế nào vậy thưa cô.
Tức là từ trên xuống dưới mình tưởng tượng đi coi, bây giờ chưa có cái áo kimono trước mặt nhưng mình tưởng tượng mình đã coi, ít nhất trong đời mình đã coi những cái hình ảnh của mấy cô gái Nhật, nếu mà không thực tế chăng nữa, không nhìn thực tế thì là mình tưởng tượng nó coi từ trên xuống dưới nó kín mít hết trơn đó, xuống tận dưới phết đất luôn, những cái áo kimono Nhật mà mặc đúng cách như vậy đấy, ít nhất là trên 20 lớp vải, 20 lớp như vậy mà màu mè rất là đẹp, hoa hòe hoa sói, họ vẽ trên đó những cái cảnh của Nhật, rồi những cái đền đài hoặc là những cái cây hoa bông hoa này nọ đó, mà màu rất là sặc sỡ. Nhưng mà có một chỗ hở nhất mà rất là quyến rũ nhất của những người đàn bà, những người phụ nữ, đó là cái chỗ cái gáy đó. Các em để ý coi những cái áo mà Nhật đó bao giờ nó cũng hở sệ sệ những cái chỗ cái cổ ra, và những cái gáy của người đàn bà nếu mà chúng ta nhìn phía đằng sau lưng á, mình nhìn thấy rất là hấp dẫn. Do đó mà mấy cô gái Nhật đó, khi mà mấy cô búi tóc cao lên đó thì lộ cái gáy trắng ra rất là đẹp, rất là quyến rũ. Đó mà cô nói vậy để cho các chị em phụ nữ chúng ta có thể để ý khi mà chúng ta búi cái đầu tóc lên cao, rồi chúng ta để hở cái gáy trần ra rất là nhẹ nhàng, và cái điều đó rất làm cho người phụ nữ chúng ta có một cái nét đẹp rất là quyến rũ. Nhất là cái đầu tóc chúng ta biết cách bời chải bới lên đó, rồi gắn những cái bông hoa nhỏ nhỏ xinh xinh lên cái đầu tóc bới cao lên thì trông rất là sang và rất là đẹp. Thì đó là cái nét quyến rũ của người phụ nữ Nhật sau khi mà người ta mặc cái áo dài mà kimono ra, cả người kín mít hết, không có hở như là sexy như là mấy cô gái bên Mỹ, bên Tây này đâu. Nhưng mà tuy nhiên cái điều làm cho người phụ nữ Nhật tỏ ra rất là quyến rũ đó là cái gáy, mà mặc cái áo kimono mà xệ cái gáy ra, hở cái gáy ra đằng sau của mấy cô đó. Vâng, thì ngày hôm nay thì Bích Tì tặng quý vị những cái điều nhỏ nhỏ vậy thôi, để các quý chị em phụ nữ chúng ta để ý rằng chúng ta không cần phải để lộ những cái bộ ngực hoặc là những cái bộ chân dài của chúng ta ra mới hấp dẫn được. Nhưng mà tuy nhiên chúng ta có thể để lộ cái gáy của chúng ta ra bằng cách chúng ta mặc những cái áo mà nó để hở cổ một tí, phía đằng sau một tí, và chúng ta búi cái đầu tóc mình chúng ta lên cao và để trông cho nó sang trọng, và trên đầu chúng ta gắn một vài cái bông hoa rất là nhỏ nhỏ, không cần bông hoa lớn nhưng mà nó điểm nhỏ nhỏ trên cái đầu tóc của chúng ta, thì chúng ta cũng đã đủ quyến rũ rồi thưa tất cả các chị em phụ nữ.
Có cần phải cổ cao 3 ngấn mới đẹp không thưa cô?
Thật ra là cổ cao thì là dĩ nhiên trời cho chúng ta được một cái cổ cao thì là nó đẹp sẵn rồi, nhưng mà tuy nhiên chúng ta có cái cổ mà thấp chúng ta cũng có thể làm được, bởi vì cái gáy chúng ta đó thì thật sự ra cái nhìn các em nhìn lại có những gáy người phụ nữ có đâu có ai mà có cái gáy mà ngắn đâu, thế không ạ? Đó thì chúng ta chỉ để cần việc hở cái cổ áo ra một tí mà nó rộng rộng một tí, xệ ra phía đằng sau một tí thì chúng ta đã lộ được cái gáy của chúng ta ra rồi, và cái đầu tóc chúng ta búi cao lên. Đó là cái điều mà cô Bích Tì muốn nhấn mạnh tại đây. Vâng, thì cái Bích Tì thì thích hay đọc những hoặc là nghiên cứu những cái gì mà để làm cho phụ nữ chúng ta có một cái sức khỏe cũng như là cái sắc đẹp. Thành ra là Bích Tì tặng quý vị những cái điểm như này cũng Bích Tì rất là thích, còn quý vị có áp dụng hay không thì cũng là tùy quý vị mà thôi, nhưng mà chắc chắn là trong số các phụ nữ thì ai cũng muốn làm đẹp hết phải không ạ?
Dạ vâng, dạ đúng vậy. Ngày hôm nay cô Bích Tì đi tới xứ Anh Đào luôn để chia sẻ với quý vị. Dạ
Bích Tì thì được qua Nhật mới có một lần thôi, thì đúng cái mùa anh đào á, Bích Tì lên các chùa thì Bích Tì chính mắt Bích Tì nhìn thấy các cô gái Nhật mà cái ngày hôm lễ chùa lễ đi lên lễ hội của như nơi các chùa vàng ấy, mấy cô ăn mặc rất là đẹp, phải nói đúng cách của traditional cổ truyền của người Nhật, phụ nữ Nhật. và tất cả các du khách họ đều súng lại để họ chụp hình chung với mấy cô gái Nhật, rồi có mấy cô mà đem theo mấy người con nữa, mấy em nhỏ, con trai con gái nó chừng 5-6 tuổi, 5-7 tuổi cũng mặc kimono Nhật vậy mà đi các chùa như vậy. Trời ơi, cái cảnh nó rất là đẹp, mà nhất là các chùa bên Nhật nữa. Có quý vị biết không, là đi lên những cái bức cầu thang cao lắm, cao cả trăm bậc là vậy đó. Thành ra là cái cảnh đó phải nói là ai mà đi qua Nhật rồi thì không thể nào quên được những cái cảnh mà lễ hội hè chính gốc của người Nhật như vậy. Vâng, thì thật ra thì chúng ta cũng phải nể người Nhật về cái vấn đề họ rất là tự trọng trong đời sống hàng ngày của họ, và họ rất là phải nói tự cao và tự kiêu nữa về những cái truyền thống của họ như vậy. Và đừng có ai nói đụng chạm đến tự ái của họ. Nếu mà chúng ta đụng chạm tự ái của họ thì dù chết chăng nữa họ cũng mổ bụng ra để mà họ chết trước mặt chúng ta.
Dạ, vâng.
Cái điều đó.
Nói tới người Nhật thì trước đó thì Nhật Quyên cũng trước đó thì thích đồ Nhật, tại vì không phải nói là đồ của Nhật nó rất bền là tốt, nhưng mà sau này sau cái vụ mà bị tsunami ở Nhật đó thưa cô, thì có những cái câu chuyện người Nhật giống như là họ xếp hàng, họ không có hôi của, ngay cả họ nhìn thấy mà tiền đổ ra đó họ vẫn bỏ họ đi, hoặc là một đứa bé được cho nhiều hơn nó cũng nhường cho người khác. Cái tinh thần của người Nhật về về dân tộc của họ rất là cao, tinh thần dân tộc của họ rất là cao, cho nên họ dạy con cái họ từ những cái từ lúc nhỏ, cho nên tới khi gặp những cái trận thiên tai thì họ cũng vẫn từ từ, chứ họ không có giống như là những nước khác mà hôi của hay gì. Thì đó là những cái điều mà Nhật Quyên thấy là nước Nhật tại sao họ xảy ra bao nhiêu cái biến cố, bao nhiêu những cái như sau cái vụ
chiến
tranh thế giới, thì họ vẫn nước họ vẫn đứng dậy và rất và càng ngày càng mạnh hơn. Thì Nhật Quyên thấy nước Nhật là một nước đất nước mà đáng cho chúng ta hỏi, thưa cô.
Cái điều đó là đúng thôi, cả thế giới họ không phục. Nước Việt Nam chúng ta đã bị Nhật qua đô hộ một thời gian đó, mà làm cho chúng ta bị đói, cái trận đói mà năm 45-46 gì đó. Hồi đó Bích Ti chưa được sanh ra, nhưng mà mình cũng đọc lịch sử cũng như là bố mẹ tường thuật cho biết, thì hồi đó đói lắm, nhất là miền Bắc đó. Những cái vựa lúa như tỉnh Thái Bình là cái tỉnh của bố Bích Ti sanh ra, tại tỉnh Thái Bình đó là một vựa lúa của miền Bắc mà cũng bị chết đói nhiều lắm. Nghĩa là họ, người Nhật họ qua, họ bắt mình phải trồng những cái cây gai đó, bao bố đó, gai để làm bao bố thôi, nhưng họ không cho trồng lúa. Thì vì như vậy chúng ta bị chết đói, những cánh đồng chúng ta họ bắt trồng gai hết, thành ra là không có gạo mà ăn. Mà cái gạo vựa lúa của tỉnh Thái Bình là coi như một cái đồng bằng trồng lúa rất là tốt để mà cung cấp gạo cho tất cả miền Bắc cũng như là đưa xuống miền Nam, Sài Gòn này nọ đó. Thì hồi đó mình, cái điều đó mình đã ghét nước Nhật là hồi đó, từ cái năm đó họ qua họ làm chiến tranh, họ muốn thôn tính tất cả cái nước Việt Nam của chúng ta để vào tay họ. Nhưng mà tuy nhiên họ cũng là thực dân, cũng gọi là họ là thực dân Nhật đó. Nhưng mà sau đó thì vì cái chiến tranh thứ hai đó mà có mấy quả bom nguyên tử, thành cho họ rút về. Mình cũng rất là bực dọc về những người Nhật, họ đã làm cho chúng ta bị chết đói cả triệu người như vậy. Nhưng mà tuy nhiên mình ghét thì ghét, nhưng mà mình vẫn phục họ, cái dân của dân Nhật. Và mình làm sao để mình, khi mình phục như vậy thì mình phải cố gắng mình bắt chước họ chứ mình chỉ phục mình nói miệng thì đâu có được, phải không ạ? Thì mình phải cố gắng mình làm sao mà tự chúng ta, tự mỗi cá nhân chúng ta để sửa đổi trong cái tinh thần của chúng ta, cái đầu óc chúng ta, và chúng ta làm sao tự cá nhân sau đó sẽ thành quốc gia với dân tộc được. Thì chúng ta nghĩ là tự mình phải cải tiến lại cái tiến bộ trong cái vấn đề hành xử, những cái behavior của chúng ta, những cái hành động cư xử chúng ta. Khi chúng ta ra đường, chúng ta phải làm sao để cho người chung quanh, người ta nhìn chúng ta bằng một con mắt kính phục. Chẳng hạn chúng ta đừng có vứt bừa bãi những cái rác rưới, những cái chuyện nhỏ nhỏ thôi. Chúng ta ăn xong chúng ta bỏ vào trong túi, rồi hoặc đỏ vào trên xe rồi đem về nhà bỏ vào thùng rác. Nếu không có thùng rác ở đó thì chúng ta đừng có vứt ngay giữa đường, hoặc đi trên xe mở cửa xe xuống vứt ngay giữa đường những cái đồ ăn chúng ta ăn trên xe. Bích Ti đã nhìn thấy những cái cảnh Việt Nam ở trong cái khu Little Sài Gòn Bích Ti đang sống đây này. Có những người đang đi xe, cái tự nhiên mình đi đằng trước mình nhìn thấy họ ném qua cửa sổ xe họ những cái đồ rớt, đồ ném xuống dưới đất vậy đó. Đó thì những cái điều đó, những cái hành động đó không có tốt. Rồi chúng ta vào những chợ Việt Nam, rồi những khu đông Việt Nam đó, mình thấy nó rác rưới rất là bẩn thỉu. Đó thì phải nói là nó cái đó, cái tinh thần của chúng ta không được đàng hoàng thì làm sao mình cái quốc gia mình nó đàng hoàng được. Đó là mình nói bên Mỹ thôi, còn Việt Nam thì tôi khỏi phải nói nữa. Đó, mình phải có một cái kỷ luật như là giống như người Nhật như vậy, dù không có người chăng nữa gần chúng ta, nhưng chúng ta cũng đừng làm những cái chuyện mà trái tay gai mắt như vậy, để cho người ngoại quốc họ nhìn vào. Và nếu mà mỗi một người chúng ta sửa đổi thì tự nhiên là những cái thành phố nó sạch sẽ, hoặc là không có trộm cắp này nọ đó. Mình đi đâu mình cũng sợ người ta trộm cắp, người ta lấy đồ của mình ra. Thành ra là bởi vì xã hội nó bị như vậy rồi, phải không ạ? Trong khi người Nhật người ta để cửa ngủ cả đêm, người ta không có bị mất cái gì hết. Nhưng mà Bích Tý nói đó là một số năm về trước, nhưng mà những cái năm gần đây mình đã nghe những cái cảnh ở bên người Nhật họ làm những cái chuyện, những người du khách đó, chính người Nhật họ không làm, nhưng mà những người du khách họ cho du khách quá nhiều vào, và mỗi một năm bao nhiêu triệu người du khách đến, thì những người du khách du lịch như chúng ta đó, chúng ta làm nước Nhật nó có những cái hình ảnh xấu đi. Thành ra là những người du khách như chúng ta cũng phải lo những chuyện mình mất mát, bởi vì du khách lấy của du khách chứ chẳng có ai hết, chứ người Nhật, chính người Nhật họ không có lấy đâu. Mình để quên cái gì trên chỗ khách sạn hoặc là những cái nơi mà airport chẳng hạn đó, thì mình để quên đó. Ngày xưa thì mình để quên đó thì 1-2 tiếng hồ sau họ đưa trở về ngay cái nơi mình ở. Nhưng mà bây giờ chắc cái cảnh nó cũng rất là hiếm có, bởi vì những du khách họ đi qua đông quá thì họ thấy đồ mình làm rơi làm rớt thì họ lại lấy luôn. Thành ra không còn những cái cảnh mà đưa trở lại những nơi khách sạn, nơi mình cư trú đâu. Thưa quý vị, thành ra là nhưng mà cái tinh thần Nhật mình phải nói là rất là kính phục, mình đáng kính phục. Nếu mà tất cả mọi người như chúng ta, nước Việt Nam chúng ta, chính phủ Việt Nam mình mà phải áp dụng những cái cảnh mà trừng trị thích đáng cho những cái người mà những bầy bừa ra hoặc là ăn cắp ăn trộm, thì có lẽ nước Việt Nam nó sẽ khá hơn. Dạ vâng, đó là Bích Tý nói tâm sự, mà chắc là bây giờ chắc cũng còn mấy phút thôi để Bích Tý đọc cái lá thư trước này để cho quý vị ngẫm nghĩ, rồi sau đó sau phần quảng cáo xin mời quý vị gọi vào đài để chúng ta tiếp tục chương trình ngày hôm nay. Bích Tý cảm ơn rất nhiều, và sau đây là cái bức thư như thế này đã gửi cho chương trình. Thưa cô Bích Tý, em năm nay 37 tuổi, em tên là Tommy, là do bố mẹ em đặt cho em trong khai sinh, nhưng hiện giờ em là con gái. Em có xem và nghe các chương trình của cô trên TV cũng như qua Internet, qua Sài Gòn Dallas 1600 AM. Em muốn tâm sự với cô cũng như nhờ cô giúp cho ý kiến. Thưa cô, em sinh quán ở Sài Gòn, Việt Nam. Lúc 17 tuổi thì bố mẹ em đem em sang Mỹ theo diện đoàn tụ với người chị của em bảo lãnh cho cả gia đình. Bố mẹ em được 3 người con. Em là con chính giữa, sau em là một em gái. Em tốt nghiệp trung học tại Mỹ, sau đó em lên đại học, học được 2 năm ở trường college, lấy được bằng Medical Technician. Hiện giờ em đang làm cho một phòng lab tại bệnh viện trong Dallas. Từ lâu em biết mình thuộc giới đồng tính, nhưng sợ gia đình không chấp nhận nên không có nói ra, nhất là ba mẹ em rất thương em. Ông bà cứ mong em lấy vợ để cho ông bà vui. Tuy nhiên chị ơi, em chỉ thích những cái anh chàng, anh con trai thôi. Em giờ là con gái, phòng ngủ của em trang hoàng toàn màu hồng, rất là đẹp. Em rất ghen với mấy anh mà em quen đẹp trai mà lại có bạn gái. Em không thích mấy cô bạn gái của mấy anh ấy. Hiện giờ em yêu một anh, nhưng anh ấy không biết, vẫn đối xử với em như là bạn thân thôi. Anh ấy cũng có một cô bạn gái, hai người cũng sắp đi đến hôn nhân. Em đang đau khổ quá, không biết làm sao cho anh ấy biết mình đang yêu. Hơn nữa, bố mẹ em cũng đã biết em đồng tính, họ không chấp nhận những gì em suy nghĩ. Em phải làm sao cho bố mẹ em hiểu được em và chấp nhận em. Nếu sau này em lấy người đồng tính giống như em, làm người đồng tính có gì sai đâu, thưa cô. Em biết gia đình bố mẹ em buồn, nhưng biết làm sao được khi trời sinh em đã như vậy rồi. Em mong cơ giúp em làm sao để cho bố mẹ em chấp nhận em và người em yêu tương lai của em, hai ông bà đều chấp nhận. Em cảm ơn cô và quý vị rất nhiều. Kính thư, Tommy Nguyễn. Dạ vâng, đó là lá thư của Tommy Nguyễn đã gửi cho chúng ta. Và bây giờ cô trở lại chương trình cùng với Nhã Quyên cũng như là Thanh Huyền.
Dạ vâng, thưa quý vị, vừa rồi thì cô Bích Tê gửi đến cho chúng ta một lá thư của anh Tommy Nguyễn. Nếu như quý vị có những câu trả lời, đóng góp ý kiến dành cho anh Tommy Nguyễn về vấn đề của anh, Thanh Huyền xin kính mời quý vị hãy gọi vào số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110.
Dạ vâng, một lần nữa số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Kính mời quý thính giả gọi vào để góp ý cho lá thư của anh Tommy Nguyễn ngày hôm nay. Và Nhã Quyên cũng như là Thanh Huyền xin được kính mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Bích Ti xin mời ạ.
Alo.
Dạ, chú nghe đây. Chú tắt dùm hay vặn nhỏ cái radio được không chú Tuấn?
À, biết chú Tuấn, ok, tôi tắt luôn cũng được.
Dạ, cảm ơn chú.
Cái bức thư của Bích Ti này trước hết là kính chào cô Bích Ti, sau nữa là cô Nhã Quyên.
Dạ.
Đặt bức thư này thì xe Tommy mà nó góp ý kiến để lập gia đình thì nó hơi đi ngược thời gian chút. Cái chương trình với là Tổng thống Obama rồi, ông cho ký cái phát lệnh để cho đồng tình với nó thì đó là cái bài. Tôi xác nhận bậy, bậy ở chỗ nào? Nếu mà hợp hai người mà cái tới hôn nhân á thì nó phải xảy ra một có một vế thứ ba, có nghĩa là phải có con có cháu. Ở đây tôi đánh vô hổ thiệt lớn, hai người này ra có con có cháu không? Nếu không thì không nên hợp. Cái thứ nhất, cái thứ nhì, trời ơi, đời nó có những cái người này người kia thì trời ông cho cái bệnh đó thì mình cũng không có trách anh Tommy được, nhưng mà tôi khuyên là trời ông cho mỗi người mỗi một cái món món ở trần gian này, ảnh không được may mắn như những người khác thì thôi mình chấp nhận cái không may mắn đó. Nếu mà kết hợp với một người đồng tình luyến ái nữa thì không được, nó sai đến cái thuần phong mỹ tục, nó sai đến cái vấn đề của đạo đời hết. Đó là ý tôi khuyên anh Tommy phải chấp nhận thôi, chứ còn cũng như là một người tôi đặt rồi giả thiết ngoài cái tầm của anh chứ hạn bây giờ một người chẳng hạn bác sĩ nó định bệnh anh này là bệnh ung thư gan 3 năm sau mới chết, tiêm thuốc đàng hoàng thì phải chấp nhận mình là bị ung thư gan không có chạy đâu, là 3 năm chết thôi. Còn anh trời ông cho vậy thì phải chấp nhận. Tôi khuyên anh là đến vui vẻ như những người khác thôi, cũng như là mình những người khác không có vợ thôi, không sao hết, cũng không có chồng thôi, chứ còn lấy một người đồng tình nữa thì nó sai cái vấn đề mà cái tùng gan đủ gần ở trên vũ trụ này. Tôi thì góp ý thôi hết, cầu cô Bích Ti, cầu cô Nhấp để cho người khác thêm bớt.
Dạ vâng. Dạ thưa anh Tuấn, Bích Ti cảm ơn anh Tuấn rất là nhiều. Dạ tức là ý anh nói là bây giờ trời cho sao để vậy thôi, và mà nếu mình không có sửa đổi được với trời đã khiến mình như vậy rồi thì mình phải cứ chấp nhận, tức là mình cứ sống như vậy. Nhưng mà thật sự ra nhiều khi họ cũng muốn chấp nhận lắm á, nhưng mà cái con người họ ai cũng có tình cảm hết, thành ra cũng rất là khó nói rồi đó anh Tuấn ơi. Dạ cảm ơn anh Tuấn nhiều nha. Dạ chúc anh một ngày vui ạ.
Dạ cảm ơn chú.
Dạ vâng, thưa quý vị, một lần nữa số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Nếu như quý vị nào có những ý kiến đóng góp, Thanh Huyền xin kính mời quý vị hãy gọi vào và tham gia chương trình. Dạ vâng, và đến tới đây thì phần 1 của chương trình Có Những Niềm Riêng cũng đã kết thúc rồi. Sau một vài phần quảng cáo thông tin thương mại, Thanh Huyền, Nhã Quyên và cũng như là cô Bích Ti xin được trở lại với quý vị với phần 2 của chương trình.